Câu chuyện quốc tế.
Câu chuyện quốc tế.
Biên tập viên Thúy Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đất nước Afghanistan đã trải qua một dấu mốc quan trọng trong tuần, đó là 100 ngày cầm quyền đầu tiên của lực lượng Taliban. Ngay từ khi Taliban tiếp quản quyền lực từ chính phủ cũ hồi giữa tháng 8, nhiều chuyên gia đã dự báo lực lượng này sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quản lý và điều hành đất nước, nhất là khi không được cộng đồng quốc tế công nhận. 100 ngày sau, những nhận định đó được minh chứng một cách rõ nét khi cuộc sống của người dân vẫn gặp rất nhiều khó khăn và Liên Hợp Quốc mới đây đã cảnh báo rằng nền kinh tế Afghanistan đang trên bờ vực sụp đổ và có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng tị nạn mới.
Ngày 15 tháng 8, Taliban tiến vào Kabul mà không vấp phải bất kỳ sự kháng cự đáng kể nào từ chính quyền cũ. Kể từ thời điểm đó, đất nước Afghanistan bước vào một quá trình chuyển giao đầy biến động. Mỹ và đồng minh phương Tây kích hoạt chương trình sơ tán công dân khẩn cấp khỏi Afghanistan. Hàng chục nghìn người Afghanistan cũng đã tìm cách di tản. Chính trong bối cảnh hỗn loạn đó, nhà nước Hồi giáo IS tự xưng chi nhánh tại Afghanistan, Khorasan đã thực hiện vụ đánh bom tại sân bay Kabul làm hơn 100 người và 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, đánh dấu một giai đoạn đối đầu mới giữa Khorasan và Taliban. Đến cuối tháng 8, Mỹ hoàn tất rút toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan, kết thúc cuộc chiến kéo dài 20 năm tại quốc gia Nam Á này. Taliban đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn để chuyển chiến thắng quân sự chấp nhoáng và dễ dàng của mình thành một chính phủ thời bình lâu bền. Ở trong nước, tình hình an ninh liên tục xáo trộn, bất an với mối đe dọa khủng bố do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan ISISK tạo ra. Các dấu hiệu cho thấy IS đang ngày càng mở rộng hoạt động ra hầu hết các địa phương trên khắp Afghanistan, thách thức khả năng điều hành an ninh của Taliban trong thời gian tới. Nhiều người dân Afghanistan tỏ ra lo lắng.
100 ngày qua thực sự rất khó khăn đối với chúng tôi, vì chúng tôi không nhận được lương thực. An ninh vẫn chưa được đảm bảo, có những vụ tấn công liều chết và chúng tôi rất lo lắng. Con cái chúng tôi, đặc biệt là con gái, không thể đến trường học. Mọi người đang rất căng thẳng vì lo lắng cho tương lai của mình. Mọi người nói Afghanistan là vùng đất của những điều kỳ diệu, nhưng đó là theo nghĩa, chẳng có điều gì có thể đoán trước. Chính phủ phải thu hút những người thuộc các sắc tộc khác nhau và bổ nhiệm họ vào các vị trí trong chính phủ. Như thế thì người dân mới không tìm cách rời đất nước.
Trong bối cảnh đó, nguồn lực duy nhất mà Taliban có thể hy vọng để vực dậy nền kinh tế và đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng nhân đạo là hơn 9 tỷ đô la Mỹ tài sản gửi ở nước ngoài. Theo thông tin mới nhất, hiện một phái đoàn cấp cao của Kabul do quyền ngoại trưởng Malawi Amir Khan Muttaki dẫn đầu đang có mặt tại Doha, Qatar để đàm phán với Mỹ nhằm tiếp tục các nỗ lực để dỡ bỏ phong tỏa tài sản của chính quyền Afghanistan ở nước ngoài. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai đã thúc đẩy hành động khẩn cấp để hỗ trợ các ngân hàng của Afghanistan, đồng thời cảnh báo rằng nền kinh tế Afghanistan đang bên bờ vực sụp đổ và có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng tị nạn mới.
Câu chuyện quốc tế, cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
Thưa quý vị và các bạn, cho đến thời điểm này, trước những khó khăn vẫn đang bủa vây đất nước, Taliban vẫn đang tiếp tục thúc đẩy đối thoại với bên ngoài và tìm kiếm khả năng được thế giới công nhận. Tuy nhiên, đây cũng không phải là một mục tiêu dễ dàng khi Taliban vẫn duy trì quản lý hà khắc. Cuộc trao đổi với phóng viên Phan Tùng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ sau đây sẽ phân tích cụ thể hơn vấn đề này. Xin chào anh Phan Tùng ạ.
Vâng, xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin chào quý vị thính giả.
Thưa anh, nhìn vào đất nước Afghanistan ở thời điểm này thì chúng ta có thể nhận thấy cái sự khác biệt như thế nào so với 100 ngày trước, cái thời điểm chuyển giao quyền lực từ chính phủ cũ sang cho Taliban ạ?
Như vậy là đã hơn 3 tháng trôi qua kể từ khi các tay súng Taliban tiến vào thủ đô Kabul và giành quyền kiểm soát đất nước, chính thức xóa bỏ bộ máy nhà nước do dân bầu lên tồn tại gần 2 thập kỷ qua tại đây. Rất nhiều thay đổi đã diễn ra tại Afghanistan, nhưng đáng tiếc những thay đổi này đều theo chiều hướng tiêu cực. Trước tiên là chế độ chính trị và bộ máy nhà nước tại Afghanistan đã hoàn toàn thay đổi kể từ ngày 15 tháng 8. Taliban đã thay thế chế độ dân chủ và bộ máy nhà nước do dân bầu bằng một nhà nước mới với tên gọi là Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Nhà nước này mang nặng tư tưởng Hồi giáo chính thống và lấy luật Hồi giáo Sharia làm tiêu chuẩn cho mọi mối quan hệ xã hội dưới chế độ mới. sẽ không ngạc nhiên nếu chúng ta chứng kiến chính phủ mới ở Afghanistan có các chính sách cứng rắn, hà khắc và có phần cực đoan theo quan điểm Hồi giáo. Thì về phần mình thì với việc Taliban lên nắm quyền, lực lượng này đã trở lại vị trí thống trị sau đúng 20 năm và lãnh trách nhiệm đảm bảo an ninh cho đất nước. Nhưng không vì thế mà Afghanistan trở nên an toàn hơn. Việc liên quân nước ngoài do Mỹ dẫn đầu rút đi để lại những lỗ hổng an ninh cực lớn, khó bù đắp. Loạt vụ khủng bố đẫm máu mà IS nhận trách nhiệm trong 100 ngày qua cho thấy an ninh và sự ổn định tiếp tục là vấn đề lớn tại quốc gia Nam Á này. Một thay đổi nữa cũng rất đáng chú ý, đó là nền kinh tế Afghanistan đi từ chỗ xấu tới chỗ tồi tệ trong quãng thời gian 100 ngày đã qua. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa phát đi cảnh báo kinh tế Afghanistan sẽ suy giảm khoảng 30% trong những tháng tới. Afghanistan đang chuẩn bị đón một kịch bản mà Liên Hợp Quốc cảnh báo là tình trạng đói kém thảm khốc. Đây là sự cộng hưởng của một loạt các yếu tố như là mất mùa, hạn hán, dịch bệnh liên miên, đi kèm với tình trạng chiến tranh và bất ổn an ninh kéo dài. Sự trở lại của Taliban kèm theo bất ổn chính trị hậu chuyển giao gần như là vết dao cuối cùng khiến cho kinh tế đất nước sụt sụp. Cuối cùng là các quyền cơ bản của phụ nữ và các nhóm thiểu số trong xã hội Afghanistan gần như đã bị đảo chiều kể từ sau khi Taliban lên nắm quyền.
Vâng thưa anh, điều mà dư luận quan tâm nhất và cũng là mong mỏi nhất của chính quyền Taliban đó là sự công nhận của quốc tế. Vậy với 100 ngày đã qua thì Taliban đã có những cái bước đi như thế nào trong hành trình này ạ?
Vâng thưa chị, trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên thì chứng kiến các quan chức ngoại giao của Taliban tích cực tiếp cận và thuyết phục các quốc gia trong khu vực. Mục tiêu là tìm kiếm khả năng đối thoại và xây dựng hình ảnh với thế giới bên ngoài. Ở chiều ngược lại thì đại diện của ít nhất 6 quốc gia cũng đã tới Kabul để trực tiếp làm việc với chính phủ do Hebatullah Akhundzada, lãnh tụ tối cao của Taliban đứng đầu. Trong 100 ngày qua thì đã có 6 nghị ở quy mô khu vực và quốc tế bàn về tương lai của Afghanistan được tổ chức. Iran, Pakistan, Ấn Độ, Nga và Trung Quốc đều đã đứng ra chủ trì các cuộc họp bàn về tình hình và khả năng giúp đỡ người dân tại đây. Vậy nhưng, bất chấp các kỳ vọng của Taliban, việc công nhận thể chế được lập ra ở Kabul sau ngày 15 tháng 8 vẫn không hề được đề cập trong bất cứ cuộc thảo luận nào. Các hội nghị quốc tế tập trung chủ yếu và nhấn mạnh chủ yếu vào các chủ đề khác như là việc thành lập chính phủ bao trùm, nhân quyền, tự do biểu đạt, quyền giáo dục và vấn đề việc làm cho phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan, cũng như làm sao để Afghanistan không trở thành nơi nuôi dưỡng khủng bố và nổi loạn. Chính sách đối ngoại và bang giao của Taliban đang bị giới hạn trong một số quốc gia láng giềng và khu vực trong vòng 100 ngày vừa qua. Còn cộng đồng quốc tế vẫn đang chờ đợi xem liệu Taliban có thực hiện các cam kết mà họ đã hứa trước đó hay không.
Vậy với những khó khăn đang bủa vây Afghanistan như hiện nay, theo anh thì liệu Taliban có thay đổi trong cách quản lý và điều hành đất nước thời gian tới ạ?
Có thể nói thế này, khả năng thay đổi với Taliban vào thời điểm hiện tại là rất khó, nếu không muốn nói là không có bất cứ hy vọng nào. Trước hết là giới quan sát cho rằng Taliban giờ đây mới thấm thía tình cảnh đập đi thì dễ, xây lại mới khó. Có lẽ Taliban mới chỉ nghĩ tới việc thay thế một chế độ dân chủ, dù còn nhiều khiếm khuyết, chứ chưa từng tưởng tượng ra cảnh điều hành một đất nước với nhiều vấn đề như thế này. Có nhiều bằng chứng về việc Taliban rất khó lòng thay đổi quan điểm và cách điều hành đất nước trong tương lai. Ví dụ như việc diễn giải rất cực đoan giáo lý và quy định của Hồi giáo trong cuộc sống khiến các chính sách và hành động của chính quyền trở nên bất bình thường. Ít ngày sau khi lên nắm quyền thì lực lượng này đã thay thế bức tượng của một nhà lãnh đạo nhóm sắc tộc thiểu số Hazara tại thành phố Bamiyan. Bức tượng mô tả Abdul Ali Mazari, một thủ lĩnh của nhóm sắc tộc Shia thiểu số, đã bị Taliban giết hại trong thời kỳ cầm quyền đầu tiên của nhóm này. Cách giải thích cực đoan của Taliban rằng Hồi giáo cấm hình dạng con người trong hội họa và điều khác khiến bức tượng bị phế bỏ. Điều này càng khiến họ bị thế giới xa lánh hơn nữa. Còn rất nhiều ví dụ khác về sự cứng rắn của Taliban trong cách nhìn về đạo đức Hồi giáo và cả sự bất lực của họ trong việc thực thi luật pháp và trật tự tại Afghanistan trong bối cảnh chưa từng có hiện nay. Và đó thực sự là bi kịch với đất nước Afghanistan.
Xin cảm ơn anh Phan Tùng với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, đến lúc này thì có lẽ lực lượng Taliban đã thực sự thấm thía rằng việc quản lý điều hành một đất nước khó hơn nhiều so với việc thay thế một chế độ. Chừng nào Taliban còn chưa cho thấy quyết tâm và sự tin cậy trong lời nói và hành động của mình, rất khó để chính quyền do họ lập nên có thể thiết lập được mối quan hệ hay ít nhất là sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để có thể khôi phục lại nền kinh tế, giải quyết những hậu quả của thiên tai và chiến tranh tàn phá suốt hai thập kỷ qua. Chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.